Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Breathe a Life in Flow là hồi ký của Rickson Gracie, võ sĩ Brazilian Jiu-Jitsu và Vertudo thường được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của gia đình Gracie. Đồng tác giả Peter Maguire giúp cuốn sách kết nối câu chuyện đời Rickson với lịch sử dài của dòng họ đã góp phần đưa Jiu-Jitsu Brazil ra thế giới. Đây không phải giáo trình kỹ thuật vật hay cẩm nang tự lực thuần túy. Trọng tâm của sách là cách một võ sĩ đối diện áp lực, sợ hãi, cạnh tranh, mất mát và những rạn nứt gia đình. Rickson nhìn việc hít thở, giữ sự bình tĩnh và cảm nhận cơ thể như nền tảng để hành động đúng lúc. Hồi ký đi từ nguồn gốc gia đình, tuổi trẻ ở Rio, các trận đấu Vale Tudo và hành trình tại Nhật Bản, đến những biến cố riêng tư sâu sắc. Qua đó, cuốn sách đặt võ thuật trong quan hệ với bản lĩnh cá nhân, kỷ luật cảm xúc và khả năng thích nghi trước hoàn cảnh không thể kiểm soát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử nhà Gracie là nền tảng để hiểu hành trình của Rickson. Một phần đáng kể của Breathe a Life in Flow dành cho lịch sử gia đình Gracie từ những gốc rễ xa xưa mà gia đình kể lại, đến sự hình thành Gracie Jiu-Jitsu tại Brazil qua các thế hệ Carlos và Helio Gracie. Cách mở đầu này có thể khiến độc giả chỉ tìm chuyện thi đấu cảm thấy chậm, nhưng nó phục vụ một mục đích quan trọng. Rickson không xuất hiện như một cá nhân tự tạo nên danh tiếng trong khoảng trống. Ông lớn lên trong một gia đình nơi võ thuật là nghề nghiệp, hệ giá trị, công cụ xây dựng vị thế và cũng là nguồn cạnh tranh dữ dội. Bởi vậy, thành tích của ông luôn đi kèm kỳ vọng phải bảo vệ danh tiếng của cả dòng họ. Cuốn sách cũng cho thấy mặt phức tạp của một triều đại võ thuật, gồm lòng trung thành, khác biệt quan điểm và các xung đột khi Jiu-Jitsu phát triển thành thương hiệu toàn cầu. Phần lịch sử không chỉ nhằm tôn vinh huyền thoại gia đình. Nó giải thích vì sao Rickson coi kỹ thuật, tự chủ và việc chấp nhận thử thách là những điều gắn với căn tính của mình. Độc giả nhờ đó có bối cảnh để đánh giá các lựa chọn sau này của ông thay vì chỉ nhìn chúng qua kết quả thắng thua. Thứ hai, hơi thở và trạng thái dòng chảy được trình bày như cách xử lý áp lực. Nhan đề Breathe không hứa hẹn một chương trình hướng dẫn hô hấp chi tiết, mà dùng hơi thở như nguyên tắc điều chỉnh bản thân. Rickson kể về ảnh hưởng từ Yogi Orlando Cani, người gắn với việc ông học thở bằng cơ hoành. Trong bối cảnh chiến đấu, hơi thở có giá trị vì nó tạo một khoảng dừng giữa kích thích và phản ứng. Khi bị áp đảo, hoảng sợ hoặc đau đớn, phản xạ hấp tấp thường làm người ta tiêu hao sức lực và bỏ qua lựa chọn tốt hơn. Theo tinh thần của sách, thở giúp võ sĩ nhận diện tình huống, duy trì sự hiện diện và quyết định với nhịp độ phù hợp. Khái niệm dòng chảy vì thế không phải sự thư giãn thụ động hay né tránh nguy hiểm. Đó là khả năng giữ đầu óc không bị tắc nghẽn bởi sợ hãi, đồng thời để cơ thể phản hồi linh hoạt trước thay đổi. Ý tưởng này được mở rộng ra ngoài sàn đấu vào các quyết định cá nhân và giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, cuốn hồi ký chủ yếu minh họa triết lý qua trải nghiệm của Rickson. Một số độc giả có thể thấy chưa thỏa mãn vì sách không chuyển các nguyên tắc ấy thành bài tập cụ thể, tuần tự và dễ thực hành cho mọi người. Thứ ba, sự nghiệp Vale Tudo và Nhật Bản làm rõ triết lý chiến đấu của Rickson. Breathe đặt sự nghiệp của Rickson vào thời kỳ võ đối kháng còn khác xa MMA hiện đại. Các trận Vale Tudo tại Brazil, rồi những lần thi đấu ở Nhật Bản trong thập niên 1990 được kể như môi trường kiểm nghiệm trực tiếp cho Jiu-Jitsu và tâm lý của người chiến đấu. Những câu chuyện này không chỉ nhằm khẳng định hình ảnh bất bại. Chúng làm nổi bật quan điểm rằng ưu thế không đơn giản đến từ sức mạnh hay sự hung hăng. Rickson nhấn mạnh sự chuẩn bị khả năng đọc nhịp đối thủ, tiết kiệm năng lượng và giữ bình tĩnh khi thế trận trở nên hỗn loạn. Đây là logic cốt lõi của Jiu-Jitsu, dùng vị trí đòn bẩy và thời điểm để xử lý chênh lệch thể hình hoặc áp lực tức thời. Quyết định tập trung thi đấu ở Nhật thay vì trở thành gương mặt trung tâm của UFC cũng cho thấy sự nghiệp của ông không hoàn toàn đi theo tuyến đường thương mại dễ đoán. Cuốn sách đề cập những căng thẳng với Rorion Gress quanh giai đoạn UFC ra đời qua góc nhìn riêng của Rickson. Vì là hồi ký, các diễn giải này không phải bản tường thuật cuối cùng về mọi tranh chấp gia đình. Giá trị của chúng nằm ở việc cho thấy danh tiếng, lòng tự trọng và chiến lược nghề nghiệp có thể va chạm trong cùng một gia tộc. Thứ tư, Jiu-Jitsu được nhìn như nghệ thuật thích nghi, không phải sự tôn sùng đối đầu. Một đóng góp rõ nét của cuốn sách là cách Rickson liên hệ nguyên lý chiến đấu với cách ứng xử trước nghịch cảnh. Jiu-Jitsu trong hồi ký không chỉ là tập hợp kỹ thuật khóa xiết hay kiểm soát trên thảm, nó là quá trình tìm vị trí có lợi khi không thể chọn điều kiện lý tưởng. Thay vì phản kháng cứng nhắc trước lực mạnh hơn, người tập học cách cảm nhận hướng lực, tạo không gian, kiên nhẫn và chuyển hóa tình thế. Từ đó Rickson rút ra một cách nhìn thực tế về khó khăn, không phải lúc nào mục tiêu cũng là thoát khỏi áp lực ngay lập tức. Có lúc cần tìm mức ổn định tối thiểu trong hoàn cảnh khắc nghiệt, rồi từng bước cải thiện vị trí. Ông cũng nhấn mạnh việc không bị thúc ép phải hành động vội bởi tốc độ thiếu quan sát có thể là một dạng hoảng loạn. Dù vậy, sách không cổ vũ sự nhẫn nhịn vô điều kiện. Nó đề cao lòng can đảm nói ra khi điều đó thực sự quan trọng, thay vì thuận theo đám đông để tránh rủi ro. Vì được phát triển từ trải nghiệm của một võ sĩ ưu tú, những bài học này thuyết phục nhất khi được hiểu như nguyên tắc chú ý, điều tiết và lựa chọn, chứ không phải công thức bảo đảm thành công trong mọi tình huống. Cuối cùng, mất mát cá nhân làm chuyển trọng tâm từ danh tiếng sang sự chấp nhận. Nửa sau của Brest có chiều sâu khác với phần lịch sử gia đình và các trận đấu. Khi Rickson viết về những mất mát lớn, đặc biệt là cái chết của con trai Roxon và sau đó là sự qua đời của cha ông, Helio Grassi, những biến cố này đặt giới hạn rõ ràng cho hình ảnh một người võ sĩ luôn kiểm soát được tình thế. Kỹ năng, danh tiếng hay ý chí không thể đảo ngược mọi tổn thất. Chính vì vậy, triết lý hít thở và giữ dòng chảy trong sách trở nên đáng tin hơn khi nó không được trình bày như cách đánh bại đau khổ. Nó là phương thức ở lại với thực tại, chịu đựng điều không thể sửa chữa và tiếp tục sống mà không phủ nhận nỗi đau. Các đoạn nói về gia đình, hôn nhân với Cassia và vai trò làm cha cũng mở rộng chân dung Rickson vượt khỏi khuôn mẫu nhà vô địch. Ông nhìn nhận những giới hạn trong kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, rằng con cái cuối cùng sẽ đi theo con đường của chúng. Đây là một chủ đề phù hợp với hồi ký, bởi nó cho thấy quá trình thay đổi trong hệ giá trị của tác giả. Sức mạnh không còn chỉ là chiến thắng trước đối thủ, mà còn là khả năng chấp nhận sự mong manh, các mối quan hệ phức tạp và sự bất định của đời sống. Kết luận, Breathe Alive in Flow phù hợp nhất với người tập Brazilian Jiu-Jitsu, người quan tâm lịch sử MMA và độc giả muốn hiểu gia đình Gracie từ góc nhìn của một nhân vật trung tâm. Những người yêu hồi ký thể thao cũng có thể tìm thấy nhiều điều đáng đọc, nhất là khi họ quan tâm đến cái giá tâm lý của cạnh tranh, danh tiếng và kỳ vọng gia đình. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc dạy kỹ thuật khóa xiết hoặc cung cấp chương trình thở từng bước. Thay vào đó, nó đưa ra một lăng kính để suy nghĩ về áp lực, sự chú ý, nhịp độ hành động và khả năng giữ bình tĩnh khi hoàn cảnh trở nên bất lợi. Độc giả nên tiếp cận các bài học này như kinh nghiệm cá nhân đã được kiểm nghiệm trong võ đài và đời sống, không phải quy tắc phổ quát. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng hồi ký võ thuật là sự đan xen giữa ba lớp nội dung. Đó là lịch sử một gia tộc có ảnh hưởng lớn đến Jiu-Jitsu và MMA, chân dung nghề nghiệp của Rickson trong Vale Tudo và Nhật Bản, cùng những suy tư về mất mát riêng tư. Nhiều hồi ký thể thao tập trung vào bảng thành tích hoặc các trận đấu nổi tiếng. Brise mở rộng khung nhìn sang nguồn gốc gia đình, mâu thuẫn nội bộ và giới hạn của sự kiểm soát. Dù phần đầu có thể quá dài với một số người, chính phạm vi ấy tạo nên bối cảnh mà các cuốn sách chỉ kể về chiến thắng thường thiếu. Đây là lựa chọn có giá trị cho độc giả, muốn một câu chuyện võ thuật nhiều chiều hơn là một cẩm nang thành công. Nếu bạn muốn ủng hộ Rickson Gracie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!